chương 30 Shafa, thì Shafa nó có nghĩa là cầu xin ân xá, hay là can thiệp ai đó, nhờ ai đó giảm nhẹ một cái điều gì đó cho người khác. Thì đó là có nghĩa của từ, cái từ Shafa. Thì dòng này theo Allah subhanahu wa ta'ala chỉ ban cái sự Shafa này dành riêng cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nhưng mà ở đây Shafa trong chương này không nói về cuộc sống đời sau, mà nói về cái sự cư xử trên thế gian này. Thì ở đây tác giả đưa ra một câu kinh Quran, đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: Man yashfa shafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng ai mà can thiệp bằng một sự can thiệp tốt đẹp thì sẽ có một phần trong đó, tức là sẽ được ân phước lây với cái phần mà y đã can thiệp đó. Thì ông Ibn Kathir nói là trong nói trong cuốn sách Al-Bidayah wa Nihayah của ông, ông nói sự can thiệp Shafa'a đây á, nó có nghĩa là cầu xin sự xí xóa cho tội lỗi và bản án cho một người nào đó, tức là cầu xin giảm nhẹ, cầu xin xí xóa. Tức là ý nghĩa từ Shafa'a. Thì hadith 246, ông Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ khi có người đến xin hay nhờ cậy thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam một điều gì đó, trong một lời dẫn khác thì nói có một lần nọ khi Nabi sallallahu alaihi wasallam ngồi cùng với các vị sahaba, thì có một người đàn ông đến nhờ giả Nabi một cái điều gì đó, ta can thiệp vào một cái điều gì đó để cho có lợi cho ông. Thì lúc đó Nabi mới hướng mặt về các vị sahaba và Nabi mới nói, Nabi nói isfa'u fal tujaru wal yaqdillah hu ala lisani nabiyhi ma ahabba. Nabi nói các ngươi hãy can thiệp yêu cầu điều tốt cho ai đó, rồi các ngươi sẽ nhận được, các ngươi sẽ được ban cho cái ân phước của cái việc làm đó, và Allah sẽ định đoạt theo chiếc lưỡi của vị Nabi của Ngài những gì mà Ngài muốn. Thì cái hadith này nó kêu gọi các tín đồ Muslim chúng ta đến với, chúng ta tham gia can thiệp, nếu như mà cái việc can thiệp đó nhằm mục đích là giảm nhẹ hay là mang lại một lợi ích nào đó cho một người nào đó, dù người đó cần, tức là người đó có yêu cầu hay không yêu cầu, thì chúng ta làm, thì cái việc làm đó chúng ta sẽ được có ân phước inshallah. Bài học thứ hai thì hadith này đó là riêng đối với những người mà những cái giới hạn của Allah subhanahu wa ta'ala, thì cái việc can thiệp ở đây á, chúng ta chỉ can thiệp những điều nào mà nó mang tính cuộc sống, mang tính xã hội. Nhưng những cái điều nào mà nó mang đến, nó mang cái ý nghĩa là cái sự việc đó đã được đưa lên tòa án, thì chúng ta không được can thiệp giảm nhẹ. Xí xóa, chẳng hạn như chúng ta đang tranh chấp cái người đó là ăn trộm chẳng hạn, cái người đó ăn trộm, chúng ta biết người đó ăn trộm, thì chúng ta là chủ nhân, chúng ta có thể đưa lên tòa, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta không đưa lên tòa, chúng ta xí xóa cho người đó chẳng hạn. Hoặc là chúng ta biết người đó ăn trộm của người kia, chúng ta đến gặp chủ nhân của người đó, chúng ta nói giờ người này đã chịu trả cho anh cái người này, anh đừng có đưa người này lên trên tòa nữa. Thì đó coi như là một cái hình thức Shafa, ta cầu xin điều tốt đẹp cho người ăn trộm này chẳng hạn. Hiểu chúng ta nói không ạ? Còn nếu như cái người ăn trộm này đã được đưa ra tòa rồi, rồi tòa đã tuyên án rồi, đã thông báo với mọi người là ở tòa này, tòa này, thì chúng ta đứng ra chúng ta cầu xin giảm nhẹ đó thì xong, không cho phép. Rồi hadith 247 cũng là hadith cuối cùng inshallah cho bài học ngày hôm nay, đó là ông Ibn Abbas thuật lại rằng về một câu chuyện của bà Bari đó và chồng của bà, rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói với bà có thể quay lại với ông ấy hay không. Thì bà Bari đó nói thưa thiên sứ của Allah, đây là người ra lệnh cho tôi hay là như thế nào? Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói innama ana ashfa, tức là ta chỉ xin bà xí xóa, tức là có cái mở lòng xí xóa rồi quay lại với chồng của bà mà thôi, chứ không phải là ra lệnh. Thì bà Bari đó mới nói bản thân tôi không cần đến ông ta nữa. Thì đây là một câu chuyện ngắn, đó là câu chuyện về bà Bari đó. Bà Bari đó là một người nô lệ và sau này ở với bà Aisha làm người hầu dịch cho bà Aisha. Thì bà Bari đó là một vị so bá rất là ngoan đạo, rất là đàng hoàng. Nhưng trong lúc bà làm nô lệ á, thì bà có chồng. Thì người chồng của bà là người da đen, tên là Mugis. Thì tôi biết rằng nô lệ là thuộc quyền sở hữu của người chủ. Thì người chủ muốn làm gì thì làm, muốn đặt đâu ngồi đó, đúng không ạ? À, thì sau này bà đi đó, bà mới có một cái hiệp ước với cái người chủ. Nói rằng khi bà đủ tiền bà sẽ trả nợ mỗi năm. Khi mà đến thời hạn đủ tiền nợ rồi thì bà được quyền trả tự do. Thì khi đến cái thời điểm đó, bà ráng làm, khi bà có tiền, bà gom tiền, bà đã chuộc lại bản thân của bà. Thì bà trở nên là một người phụ nữ tự do. Thì tôi biết rằng một người phụ nữ nô lệ bị gò bó trong một khuôn khổ, sau khi trở thành một người tự do thì người phụ nữ này muốn được tự do, muốn hướng đến một tương lai thoải mái hơn, không muốn còn bị kìm cặp với cái cuộc sống cũ nữa. Thì bà ta đã thay đổi hoàn toàn, bà ta không muốn sống cuộc sống. Thì bà ta có người chồng, bà ta còn dướng lại là người chồng của bà ta là một người nô lệ. Thì theo Islam, theo luật Islam, thì một người phụ nữ tự do mà có chồng là người nô lệ, thì người phụ nữ đó có quyền. Thì đây là tất cả ulama đều đồng thuận. Ông này nói là điều đồng thuận là gì? Người phụ nữ đó được phép là hủy bỏ cuộc hôn ước đó, cho dù người chồng có đồng ý hay không đồng ý, thì Islam cho phép điều này. Thì bà ta đã hủy bỏ hôn ước. Thì lúc đó cảnh tượng, một cảnh tượng vô cùng, là bị thấy ngạc nhiên vô cùng cảnh tượng này. Đó là chồng của bà ta cứ đi xin xỏ bà ta, tại bà chồng của ta yêu thương bà ta hết mực. Một người đàn ông đã, tức là chung thủy và yêu thương cái người phụ nữ này. Và khi nghe nói phụ nữ này tự do và không muốn ở với bà ông ta nữa, muốn hủy bỏ hôn ước, thì trên đường cái bà ta bỏ nhà đi trên đường á, ông ta đã theo sau bà ta trên chợ gì luôn á, ông ta đã năn nỉ quỳ lại và khóc rất thảm thiết. Thì Nabi nhìn thấy cảnh tượng đó, nhìn thấy cảnh tượng một người đàn ông cứ năn nỉ, cứ gian xin thảm thiết người phụ nữ kia người ở lại, trong khi người phụ nữ này cứ khăng khăng một mực là không muốn quay lại nữa. Bởi vì ngay từ đầu cái người phụ nữ này không có lòng yêu thương người đàn ông này, mà họ đến với nhau bởi vì do là cái người nô lệ. Thì bây giờ bà ta đừng tự do, bà ta không muốn. À, thì lúc đó Nabi nhìn thấy cảnh tượng đó, Nabi đã nói với Abbas, nói với Ibn Abbas hay là Abbas thôi mà không nhớ, nói rằng này Ibn Abbas hay là này Abbas, ta thật cảm thấy ngạc nhiên cho một cái tình thương như vậy. Một người thì thương vô cùng thương, thương một người mà ghét mình vô cùng. Đó là cái ông Mugis này, ông ấy thương vợ, yêu thương vợ ông ta hết mực, tức là thương vô cùng, mặc dù là ông ta biết là cái người vợ của ông ta không hề yêu thương ông ta đến phút cuối cùng, nhưng mà ông ta vẫn năn nỉ, vẫn gian xin. Đó là tình yêu. Đó là cái Hadith này muốn nói là gì? Nabi muốn khẳng định rằng cái tình yêu nó tồn tại trong con người chúng ta, chúng ta không kiểm soát được, mà chính Allah mới là người. Bởi vì Islam cho phép, thì Hadith này nó quan trọng cho tôi thấy. Thì Nabi mới như vậy, Nabi thấy cảnh tượng đó là vì tội nghiệp cho Mugis quá, Nabi mới nói với cái bà đi đó, nói nếu như có thể thì bà Beret có thể quay lại với ông Mugis, quay lại chồng của mình. Thì lúc đó bà Beret mới hỏi Nabi, đây là mệnh lệnh hay là như thế nào? Nếu như mệnh lệnh là bà sẽ tuân thủ, bởi vì bà là người ngoan đạo. Nhưng mà đây không phải là mệnh lệnh, bởi vì Allah không cho phép, không phải là luật. Subhanallah, ngay cả Nabi cũng không được phép tự ý mình quyết định, bởi vì đây là luật giáo lý của sao không cho phép như vậy. Bởi vì người phụ nữ này được phép tự quyết định cho tình yêu của mình. Hiểu sao nói không ạ? Thì người phụ nữ đã nói sao? Nói là bản thân tôi không cần ông ấy nữa. Tức là trong tâm của bà không có tình yêu với ông này từ nào giờ, thì bây giờ bà không cần, bà không muốn điều đó. Thì Islam cho phép bà. Thì đó là cái câu chuyện. Thì có người hỏi, ủa tại sao mà cái người phụ nữ này lại quá tuyệt tình như vậy, rồi Islam lại quá tuyệt tình như vậy? Thì xin hãy nói rằng tôn giáo Islam chúng ta là một tôn giáo tự nhiên, là một tôn giáo công bằng vô cùng. Thì cái tình yêu thương của một người, bởi vì trong Islam mình không được phép ép buộc hôn nhân, mà cái hôn nhân đó phải được sự đồng thuận của hai người. Thì đó là một cái điều kiện, một số đất trong cái vấn đề gì cả. Nếu như trong vấn đề Nikah có sự ép buộc là Nikah đó không được có giá trị. Tức là người vợ, người nữ và người nam phải đồng thuận đối với nhau. Nếu mà trong hai người không đồng thuận thì Islam vẫn cho phép một cách ly dị. Và một trường hợp này, cái người phụ nữ trong trường hợp này là được quyền ưu tiên, là được quyền hủy bỏ. Hủy bỏ thì đó là cái tình thương của con người mà chúng ta không kiểm soát được, mà chính Allah Subhanahu wa Ta'ala. Như vậy vấn đề đây nó có hai vấn đề Islam vừa nói. Thứ nhất đó là chúng ta phải biết rằng tình yêu thương trái tim của con người chúng ta không tự mình kiểm soát mà chính Allah ban cho nó. Cái thứ hai, hôn nhân là phải đến từ hai phía, không được ép buộc, thì đó là giáo lý của Islam. Như vậy nếu có ai đó nói rằng Islam là một tôn giáo ép buộc người này ép buộc người kia trong hôn nhân thì chúng ta hãy dùng câu chuyện này để nói với họ không, Islam không được phép. Ví dụ như thế nào? Ngay cả là bị cảm thấy cái người đàn ông Mughith đó thật là đáng thương do cái người phụ nữ ta tuyệt tình, nhưng đó là luật. Tại người phụ nữ này họ có cuộc sống riêng của họ, họ có quyền tự do lựa chọn cho cuộc sống tương lai của họ. Thì đó là cái câu chuyện nhỏ liên quan đến cái hadith này. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala hướng dẫn và soi sáng chúng ta qua những gì chúng ta nghe, và xin ban hướng dẫn chúng ta luôn biết thực hành theo những gì chúng ta nghe và chúng ta hiểu được. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.